Thứ tư sau Chủ nhật thứ 15 thường niên, bài đọc năm lẻ. Lời Chúa trong sách Xuất hành chương 3, câu 1 đến câu 6 và câu 9 đến hết câu 12. Bấy giờ, ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi Thiên Chúa là núi Hô-rét. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng nhưng không bị thiêu rụi. Ông tự bảo mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: Mô-sê, Mô-sê. Ông thưa: Dạ, tôi đây. Người phán: Chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán: Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Mô-sê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Đức Chúa phán: Giờ đây tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với Pharao để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: Con là ai mà dám đến với Pharao và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Người phán: Ta sẽ ở với ngươi, và đây là dấu cho ngươi biết là ta đã sai ngươi. Khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Đó là lời Chúa.
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước Thiên Chúa, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng lời cha, vì đó là điều đẹp ý cha. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Cho đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chủ đề giáo lý chúng ta rút ra từ các bài đọc mà Hội Thánh đã cho chúng ta nghe trong thánh lễ, và chúng ta chỉ nhận biết được ý Chúa qua đời sống của Hội Thánh Công giáo mà thôi. Muốn nhận biết ý Chúa qua đời sống của Thánh Công giáo thì ta phải xác tín hai điều này. Điều thứ nhất là Chúa chỉ mặc khải cho Hội Thánh mà Ngài thiết lập. Thứ hai là qua lịch sử Thiên Chúa cứu độ con người, chúng ta mới nhận ra ý của Thiên Chúa nhìn qua lăng kính Chúa Giêsu Christ. Trở lại điểm thứ nhất, Chúa chỉ mặc khải ý của Ngài cho Hội Thánh Chúa Kitô thiết lập. Nói cách khác là chỉ có Hội Thánh Chúa Kitô mới có quyền công bố lời Chúa đầy đủ và chính xác nhất. Dựa vào năm chứng từ này, tức là Chúa Cha chỉ mặc khải cho những người Chúa Giêsu tuyển chọn thôi, như câu tung tin mừng chúng ta vừa đọc ở Matthew chương 11 câu 25. Các anh có nhớ không? Đọc cho nghe thôi. Chương 11 câu 25. Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không mặc khải cho hàng khôn ngoan thông thái, nhưng chỉ mặc khải cho những kẻ bé mọn. Đúng không nhỉ? Vậy là tỉnh rồi hả? Nghe lời Chúa là tỉnh, biết nói vậy. Thì chúng ta hiểu thuật ngữ Chúa chỉ mặc khải cho hạng khôn ngoan thông thái, Chúa không mặc khải cho hạng khôn ngoan thông thái mà mặc khải cho kẻ bé mọn đó. Thì bé mọn ở đây không phải là con nít, không phải là người ngu đần, không phải là người thấp cổ bé miệng của xã hội, người bị người khác khinh rẻ, mà kẻ nhỏ bé của Tân Ước dành riêng chỉ về những người được Chúa Giêsu chọn, hay là những người thuộc về Hội Thánh Công giáo. Chính Chúa Giêsu và các môn đệ, các ông này đã lớn tuổi, thậm chí ông Phêrô đã có vợ, mà Chúa nói là ở Matthew chương 18 câu 3, chúng con không trở nên trẻ thơ hay là con nít, chúng con không thể là môn đệ của Thánh. Hay là ở Luca chương 12 câu 32, Đức Giêsu an ủi các môn đệ, người gọi là đoàn chiên nhỏ bé, và chúng con đừng sợ vì Cha chúng con đã khấn ban nước trời cho chúng con. Đức Giêsu gọi Hội Thánh của Ngài đoàn chiên nhỏ bé. Hay là Gioan chương 13 câu 33, hỡi các con thơ bé, Một ít nữa chúng con thấy Thầy, không thấy Thầy, rồi một ít nữa chúng con lại thấy Thầy. Tức là Ngài nói về cái chiếc của Ngài các ông thấy không thấy, rồi Ngài này từ con chiếc xúc lại gặp các ông, Ngài gọi các ông là các con thờ Ngài. Hoặc là chúng ta đọc ba thư của Gioan, ông viết cho các tín hữu nhiều người lớn tuổi hơn ông mà luôn luôn đề thư gọi tín hữu là hỡi các con thơ mẹ. Ngay ở thư thứ nhất chương 2, ông đã 5 lần nói các tín hữu là con thơ mẹ. Như vậy Chúa chỉ mặc khải cho hội thánh Ngài tuyển chọn, chứ Ngài không mặc khải cho hẳn khôn ngoan thông thái, cụ thể là những luật sĩ biệt phái, những kinh sư, những đầu mục cho thái thời bây giờ, họ tự hào, tự mãn, họ là bậc thầy mọi người, họ thông luật Môi-se. Những người nào tự hào, tự mãn, bám lấy luật Môi-se và kinh dị người khác và coi thường Giê-xu không nghe lời Ngài, thì Chúa gọi đó là hạng khôn ngoan, là Chúa Cha không mặc khải cho, không tỏ ý của Ngài cho. Đó là ý Chúa Cha đã mặc khải cho cái công đoàn Chúa Giêsu tuyển chọn. Và Chúa Giêsu cũng mặc khải, mà Thiên Chúa, Chúa Cha cũng mặc khải riêng cho thủ lãnh mà Chúa Giêsu chọn. Chúng ta đọc chứng từ này ở Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 17. Sau một thời gian Đức Giêsu hoạt động, thầy trò ngồi lại với nhau và Đức Giêsu hỏi các môn đệ, người ta đang nghĩ gì về thầy, người ta nói gì về thầy. Ông này con nghe người ta nói thầy là ông Elia. Ông kia nói con để nghe người ta nói thầy là ông Giê-mi-a. Ông khác nói thầy là ông Gioan Tẩy Giả sống lại. Người khác nói là con nghe dư luận nói thầy là một ngôn sứ giống như các ngôn sứ thời xưa. Như vậy họ nói không sai lắm về Chúa Giê-xu. Đại cương là dư luận nói về Chúa Giê-xu là người phát ngôn của Thiên Chúa được gửi đến nói với loài người. Thế mà Chúa Giê-xu không có ý kiến, không khen cũng không chê, mà Ngài chưa thấy làm thỏa mãn. Ngài mới hỏi người ta nói thầy như thế đấy, còn anh em chúng con nói thầy là ai? Phêrô đại diện trong nhóm Ngài đứng lên, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa sống. Chúa Giêsu rất vui mừng khen giỏi lắm, nhưng không phải ở đời ai sẽ con biết nói như vậy nha. Không có biết đâu, Cha trên trời mở miệng con nói đấy. Như vậy Cha trên trời chỉ mở miệng cho thủ lãnh Phêrô nói đầy đủ, nói thay thế cho hội thánh về niềm tin của mình vào con Thiên Chúa, Ngài là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, khác với thần của dân ngoại là thần chết, có mắt mà không nhìn, có tay mà không sờ không mó, có chân không bước không đi, từ của không thốt ra một tiếng. Còn thần của hội thánh Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống. Cho nên truyền thống của hội thánh vẫn cắt nghĩa cái đoạn Gioan chương 19 từ câu 23-24. Khi lính Roma đã giết được Đức Giêsu, áo của Ngài bị lột ra hết trước khi treo trên thập giá, mà cái chiếc áo ngoài của Đức Giêsu chỉ là một tấm vải vuông thôi. Đấy là các chú xé ra, mỗi chú có một mảnh nhỉ, thì chú nào cũng có mảnh áo của Chúa Giêsu nhưng mà không trọn vẹn với Chúa Giêsu. Thế còn chiếc áo trong
mà áo dài may từ trên xuống đến mặt có may của nó thì người ta lại không xé ra, mà bảo thôi cái áo này bắt thăm ai được lấy cho. Chúng ta thấy lạ nhỉ, nếu có xé là xé áo chắc. Còn cái áo ngoài nó nguyên một miếng vải, nó còn nguyên vẹn đây là gì, bắt thăm ai được lấy nguyên cả miếng vải đó về may cái gì may, phải không? Nếu mà cái vải đó mà vải đẹp mà rộng ấy, bắt thăm được đưa về cho vợ với áo, phải không? Thế mà cái áo ngoài thì nó được xé ra vậy có mày à? Áo trong thì chúng thăm, chúng thăm là ý của trời cho ai lấy được, phải không? Thế thì hội thánh nhìn cái việc làm đó là dấu chỉ nói rằng người ngoài dội công giáo như chính thống tin lành anh giáo, họ cũng biết về Chúa Giêsu nhưng chỉ là một phần nào, như cái áo ngoài bị xé ra của người một mảnh thôi. Còn hội thánh Chúa Kitô thì ý của Thiên Chúa đã muốn lệnh trọn vẹn chiếc áo trong, tức là lệnh trọn vẹn về con Thiên Chúa, ý của Ngài cũng như là nguồn ơn cứu độ từ Chúa Giêsu mà công bố ban phát chia sẻ cho nhân loại. Cái chức từ thứ hai là Chúa chỉ mặc, chỉ hội thánh được đón nhận lời Chúa, là Chúa Giêsu chỉ mở trí cho các môn đệ của Ngài hay những người đến gần riêng Ngài hiểu lời Ngài nói mà thôi. Nghe mà không hiểu thì coi như là nước đổ đồ vịt, nước đổ ra khoai ăn thôi gì. Vì Chúa Giêsu giảng dạy công khai, có chẳng bao nhiêu người nghe nhưng không hiểu. Thế còn sau bài giảng rồi, nhiều người theo các môn đệ kéo nhau về nơi nhà riêng Đức Giêsu ở, vây quanh đại và hỏi: xin thầy cắt nghĩa, thầy giải thích dụ ngôn thầy nói chúng con không hiểu. Và lúc đó Chúa mới giải thích cho hiểu. Nhưng mà nếu mà không tiến đến với Chúa nghe Chúa giảng đâu hiểu đâu. Cái người đến đây với Chúa như vậy là hình ảnh mà tin theo Ngài để thuộc về công đoàn Ngài tuyển chọn là hội thánh đấy. Cho nên cũng tin mừng hôm nay ở Matthew 21:27 Ngài nói là cha tôi trao phó mọi sự trong tay tôi, không ai biết được người con, tức là Chúa Giêsu, ngoại trừ Chúa Cha, cũng không ai biết được Chúa Cha ngoại trừ người con mà người con mặc cả cho. Tức là muốn biết Chúa Cha thì phải có Chúa Giêsu, mà cả hãy là mở trí cho hiểu. Cũng trong một cái tư tưởng này hay niềm xác tín này mà Phêrô trong thư thứ nhất của ông ở chương 1:12 ông nói về các ngôn sứ từ xưa đó cũng được Chúa Thánh Thần mặc khải ý của Thiên Chúa cho để loan báo, không phải để cho ngôn sứ mà Phêrô nói là để cho anh em chúng ta đây nhờ tác động Chúa Thánh Thần mà các ngôn sứ lên tiếng. Thế rồi ông lại nói để cũng thư thứ hai ở chương 1:20-21 là Thiên Chúa chỉ mặc khải, chỉ tỏ ý Ngài, chỉ trong những người có Chúa Thánh Thần chiếm đoạt, có Chúa Thánh Thần cư ngụ thì người đó mới hiểu được ý của Thiên Chúa mà thôi. Muốn có được Chúa Thánh Thần ở cùng thì làm sao có cách nào hơn là người đó yêu mến hội thánh. Hay Augustine nói như vậy mà công đoàn Vatican thứ hai đã mượn kết lời này để viết trong sách lệnh đào tạo linh mục số 9.
Ai yêu mến đồ thánh, người đó mới có Chúa Thánh Thần. Cho nên yêu mến đồ thánh, được Chúa Thánh Thần thì mới hiểu lời Thiên Chúa nói mà thôi. Cho nên Phêrô nói, hai Phêrô chương 1 câu 24, không ai được tự tiện giải thích lời sách thánh, chính nhờ Thiên Chúa, chính nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy thì mới có người nói theo ý, nói theo lệnh của Chúa Thánh Thần. Không ai được tự tiện giải thích, nhưng mà có Chúa Thánh Thần thì Chúa Thánh Thần thúc đẩy người đó nói theo lệnh của Chúa Thánh Thần. Cho nên nếu chúng ta không thuộc về thánh, làm sao chúng ta hiểu được lời Chúa đấy? Chứng từ thứ ba là Chúa Giêsu xác nhận ai nghe lời môn đệ của tôi chính là nghe tôi, Luca chương 10 câu 16 đó. Như vậy các môn đệ giảng thì chúng ta phải tin là Chúa Giêsu giảng. Đặc biệt là khi chúng ta dừng lễ, Thánh Phaolô nói ở trong thư cho Thái chương 1 câu 1 câu 2 của ông: xưa kia Chúa nói với cha chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng thời sau hết này, tức là thời đại nước, Ngài nói với chúng ta qua chính con một của Ngài. Tức là khi dựng lễ, mặc dù chúng ta không nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng người giảng trong cái lễ thì dù người đó là thế nào thì nữa, mà giáo lý Công giáo dạy là người đó giảng là Chúa Giêsu giảng. Tôi thiết tưởng nếu giám mục, linh mục hay phó tế xác tín điều này thì không thể nào không dọn bài giảng kỹ lưỡng, hết lòng hết sức cái điều chính ngôn để mà trình bày trong cái lễ. Bởi vì Chúa đã tín nhiệm là người giảng trong cái lễ là Chúa Kitô giảng, mà không lẽ đi ra bài giảng giảng nói cái chuyện tào lao, nói chuyện trên phim ảnh, nói chuyện trong xã hội, nói chuyện tiếu cho người ta cười. Đấy, có lần tôi sang Mỹ đến một cái công đoàn đông quá thể, tôi chưa thấy một cái công đoàn nào đông như vậy. Hôm đó có đức cha tứ chủ lễ và hai giám mục Mỹ đồng tế cùng với 200 linh mục Việt Nam có mặt, cả đơn người vị giảng thuyết đọc Gioan chương 6, Chúa Giêsu giải thích về mầu nhiệm thánh thể đó, là Ngài nói ăn thịt và uống máu ta đó. Đọc xong thì vị linh mục đó nói thế này: thưa anh chị em, cứ dịp lễ Đức Mẹ, bà Hợi có thói quen biếu cha sở 7-8 đứa thịt chó và những đứa tiết cay đến nào cũng giờ đầy. Nhưng năm nay bà Hợi không biếu thịt chó, lại biếu thịt heo. Khi đưa vào nhà sứ, cha sẽ đi vắng, thầy sứ đại diện nhận và cảm ơn. Khi bà Hợi về, thầy sực hết nửa số thịt, bụng thì to thế vậy, 7-8 đĩa mà làm chơi hết 3-4 đĩa cả tiết canh nữa. Thế cha sứ về: thầy, ai cho cái này đấy? Dạ thưa bà Hơi đấy ạ. Ủa, mọi năm bà ấy cho thịt chó cho nhiều mà năm nay lại cho cái thịt heo ít vậy. Dạ bà cũng cho nhiều, mà con vâng lời Chúa, con phải ăn trước cha. Hay nó vâng lời Chúa, Chúa nói thế nào cũng không tôi ra hình phạt. Dạ thì nói thế này, Chúa nói thế này à, không ai đến được với cha mà không qua thầy. Đấy là còn mọi người vỗ tay. Đấy, bài giảng như vậy. về hội thánh này có xấu hổ không? Như vậy là Chúa Giêsu giảng ư? Vớ vẩn. Được chọn giảng trước cả một rừng người mà nói nào đâu. Bốn cái mấy camera chú vào thu hình thu tiếng cũng đưa đi mạng phát trên cái nơi, thật là xấu hổ. Chúa Giêsu xấu hổ hơn nữa. Cho nên nếu đã xác tin được giảng trong tên đấy là Chúa Giêsu giảng thì phải giảng tin nào chứ, anh giảng như vậy thế mà được cả cái công đoàn vỗ tay, nó bị lạ lùng. Tôi kể một cái sự cố còn nhiều cái chuyện đại cương như vậy rất là xấu hổ, thì làm sao để nói với thế giới này trong cái lễ hội thánh giảng là Chúa Giêsu giảng đấy, Chúa Giêsu tín nhiệm hội thánh giảng đến nỗi khi ngài bị xử án thượng tế Caiapha tra hỏi ông dạy dỗ như thế nào, Đức Giêsu bảo cứ vào nhà thờ hỏi người nghe tôi nói, hàng ngày tôi giảng trong nhà thờ ấy. Đức Giêsu đâu có giảng hàng ngày trong nhà thờ mà hội thánh nhân này giảng trong nhà thờ, vào đây mà hỏi người nghe tôi nói là hỏi môn đệ của ngài. Gioan chương 18 câu 19 câu 21 Đức Giêsu bảo vào thờ mà nghe, vào thờ mà nghe giảng về thi thể ăn thịt chó và thịt heo à, vớ vẩn. Cái chứng từ thứ tư là trong Luca chương 22 câu 31 32 tác giả ghi Chúa Giêsu nói với các môn đệ có ông Phêrô ngồi đó: này anh em, Satan sàng chúng con như người ta sàng gạo. Bây giờ thì không thấy sàng gạo nữa, nó sàng bằng máy cả mà. Trên dân tộc con tôi còn sàng gạo không? Đấy, hả? Còn đâu? Có cái sàng gạo nào không? Đó. Bảy 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 chứ bảy 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 thế thì Chúa Giêsu nói rằng này chúng con Satan sàng chúng con, tức là Satan thử thách như người ta sàng gạo. Nhưng thầy cầu nguyện riêng cho Phêrô. Tại sao Đức Giêsu cũng nói rằng thầy cầu nguyện cho tất cả chúng con bị Satan nó thử thách, nó hành hạ, mà Đức Giêsu nói thầy cầu nguyện riêng cho Phêrô vì anh này có nhiệm vụ củng cố đức tin anh em. Phêrô có nhiệm vụ củng cố đức tin, có nghĩa là Phêrô là người duy nhất cầm cương nảy mực nói cho cái cộng đoàn biết cái nào đúng cái nào sai, cho dù cái cộng đoàn đó biểu quyết nhưng mà không có tư cách từ Phêrô thì không có giá trị. Chúng ta thấy rõ cái điều đó trong các cái bản văn của cộng đồng khi các đứa giám mục các nghị phụ họ quyết định cái gì đó luôn luôn phải có chữ ký của Đức Giáo Hoàng. Nếu mà Đức Giáo Hoàng không ký thì cái bản văn nó vô giá trị, dù là bao nhiêu người họ đồng ý mất đi đó. Cho nên Chúa mới nói là Phêrô thầy cầu nguyện riêng cho con có nhiệm vụ củng cố cộng đoàn. Nên cũng thế mà chúng ta biết ba ngôi Thiên Chúa đều là lời, Chúa Cha cũng là lời hàng sống, Chúa Thánh Thần cũng là lời hàng sống, Chúa Giêsu cũng là lời hàng sống. Nhưng mà phát biểu thì chỉ một Chúa Giêsu thôi. Matthew 23 câu 10 á, không ai là thầy, chỉ có một Đức Kitô là thầy chúng con. Đức Chúa Cha cũng không trực tiếp nói chúng ta, Đức Chúa Trinh Thần cũng vậy, mà qua Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu lại trao điều đấy cho Hội Thánh.
Sau cùng chữ từ thứ năm là chỉ có Hội Thánh được đặt quyền giảng lời Chúa. Phaolô đã xác định như vậy với giáo đoàn Galat chương 1 câu 8, đọc cho nghe.
Thiên thần từ trời xuống loan báo tin mừng các với tin mừng Hội Thánh rao giảng, thì nó là đồ chứa sức Chúa.
Thiên thần ở bên cạnh Chúa trên trời mà không thấu hiểu ý Chúa bằng Hội Thánh ở dưới đất. Thế nên tin thần ở trên trời mà đáp xuống trên đất mà giảng khác Hội Thánh, bị Chúa chúc giữ. Chỉ có Hội Thánh có quyền công bố, chỉ có Hội Thánh được Chúa Kitô gửi Thánh Thần đến để mở trí hiểu, mới giảng lời Chúa cho chúng ta hiểu chính xác theo đúng ý của Thiên Chúa. Nói đến đây, chúng ta phải thương những anh em ly khai với giáo hội Công giáo. Tin lành chính thống anh giáo không thuộc về xã hội Công giáo. Dĩ nhiên là anh em chính thống về mặt giáo lý thì y như chúng ta, y như Công giáo. Chỉ có một cái tội duy nhất là không tin Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh duy nhất vậy thôi. Chứ còn mọi giáo lý, mọi điều còn tin ở dân ta lắm, y như hệ Công giáo vậy. Cái đứa chính thống gần Công giáo nhất, chính thống dễ hiểu thông nhất, họ bỏ cái tự ái đi, đừng có ông này là giáo chủ, ông kia là vân vân, nhìn nhận một thủ lãnh mà Chúa đặt Đức Giáo Hoàng là xong thôi. Chỉ có tin lành là sang được thánh nhất, anh giáo cũng đỡ. Tin lành thì họ chủ chưa làm sao, mỗi một người đều có Chúa Thánh Thần thì đọc Kinh Thánh hiểu đến đâu là ý Chúa đến đó. Đấy, họ lại nghĩ như vậy, ai cũng có quyền được tự quyền đọc và hiểu Kinh Thánh theo ý mình và hiểu đến đâu thì đem ra thực hành như vậy. Đấy ra không do một người duy nhất để hiểu, để dạy cho hiểu, và mỗi anh hiểu mỗi khác. Chính vì vậy mà ở bên Mỹ có cả trên 1,000 giáo phái tin lành khác nhau, cũng là tin lành nhưng mỗi nhà thờ là một giáo hội. Bởi vì mục sư ở nhà thờ A giảng theo sắc tín của mục sư A, cũng từ Kinh Thánh. Mục sư ở nhà thờ B giảng theo sắc tín của ông ấy. Ông này khác ông kia, cho nên mục sư nào cũng nói với tín hữu đến nhà thờ mình ấy, anh chưa đi cái nhà thờ kia nó là tà đạo đấy, chỉ nhà thờ này mới là chính đạo, cứ anh này bảo anh kia tà đạo, khổ thế. Ơi, mỗi một anh một ý kiến mà nó thiếu cái hiệp thông với thủ lãnh, cái thứ đó nó lung tung như vậy. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu hai người ai cũng cho mình đúng thì sẽ chiến tranh. Nếu cái đúng một cái người lại không hiểu thông với nhau là chiến tranh tức khắc. Tôi vẫn đưa cái ví dụ vợ quyết định là bán nhà thành phố về nhà quê mua đất rộng rãi, con cái bớt vướng tật xấu. Chồng bảo tôi quyết định ở thành phố, con cái đi học thuận lợi hơn, thành phố có con việc làm dễ hơn. Thế là chồng làm theo quyết định của mình thì đúng, vợ làm theo quyết định của mình cũng chắc là đúng, chắc chắn gia đình tan. Mới có hai cái đúng mà khác nhau thì đã làm tan được cái công đoàn. Muốn chi là bao nhiêu người đúng mà chẳng giống nhau thế nào, thì sự dữ dàng đang rất là mạnh liệt. Cho nên chúng ta hiểu rằng cái quyền công bố lời Chúa
là ý tự do của Thiên Chúa, là một đồng ân riêng Chúa ban cho ai? Quyền của Ngài. Chúng ta không có được thắc mắc cái chuyện này, tại sao Chúa ban cho hội thánh mà không ban cho người này, tại sao Chúa ban cho Thiên Công Giáo mà lại không ban cho Thiên Này, mà lại không ban cho anh em? Không được thắc mắc như vậy. Đó là quyền tự do của Chúa mà. Anh nào thắc mắc phản đối là bị họa đấy. Chúng ta cứ đọc lại sách Dân Số ở chương 12. Bà Mariam và ông Aaron khinh rể ông Moshe, vì ông Moshe lúc đó lại lấy vợ ngoại giáo người Cus. Cho nên bà Mariam nói rằng: ồ, cái ông này lấy vợ ngoại giáo là không tốt lành gì rồi, làm sao Chúa lại chỉ dùng ông ấy mà nói lời của Ngài cho chúng ta? Đây là chúng ta đây này, chưa lấy chồng lấy vợ ngoại giáo này, Chúa cũng mặc hài cho chúng ta chứ. Ông Moshe nói được thì ta cũng nói được thôi. Thế là Chúa phạt bà Maria cùng tư cách. Và từ bấy giờ thì bà này Chúa không cho sinh con, không sinh con là nhục lắm, tịt luôn, ngáo liếu. Rồi nói là Chúa cho ai được quyền, Chúa đến Chúa hiện ra, Chúa nói ngay, tại sao ngươi này cảm rằng chuyện ông Moshe được ta bằng cái? Chúa trách và Chúa phạt liền. Thế nên mặc dù ông Moshe cũng có cái bất xứng, ông ấy vợ ngoại giáo là bất xứng, nhưng mà Chúa lại vẫn dùng ông ta thì làm sao? Thì bây giờ chúng ta đến nhà thờ cũng vậy, một giám mục hay một linh mục hay phó tế cũng có điều bất xứng. Chúng ta đừng nghĩ là à, ông ấy có những điều bất xứng, cần gì mà tôi phải nghe ông ấy giải thích. Tôi đọc kinh thánh tôi hiểu được rồi, không cần phải nói như vậy. Đấy, đọc là cái chuyện ở trong Dân Số chương 12 thì thấy rõ ông Moses bất xứng mà chúng đòi phải nghe ông ấy, bởi vì chúng mặc khải lên cho, không có lộn xộn, không có so bì, không có thắc mắc là bị Chúa phạt. Đó là điều thứ nhất, chúng ta đã xét mình được Thiên Chúa chỉ mặc khải trọng thánh của Ngài thắng cuộc. Từ qua hội thánh chúng ta biết được Thiên Chúa khi hội thánh lên tiếng thần dạy. Thứ hai là qua lịch sử ơn cứu độ, tức là đời sống của thánh, hay là lịch sử ơn cứu độ được khởi đi cuộc sáng tạo sinh sáng thế cho đến ngày, cho đến thời Tân Ước, các sách cải huyền, từ cuốn sách sáng thế cho đến sách cải huyền, đó là cái kho tàng mặt cải để nói đến lịch sử ơn cứu độ. Thì chúng ta muốn nhận ra ý Chúa, chúng ta phải nhìn chuyện đó, những lời mặc khải đó qua năng kính phục sinh, cứ để nhìn Chúa Giêsu phục sinh rồi hiểu được cái đó. Tôi nói ví dụ như Chúa nói phải yêu hết lòng hết sức với nhỏ đến trí khôn, chúng ta không hiểu được, nhưng mà nhìn Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh thì hãy yêu như vậy, thấy không? Hay là chúng ta thấy đọc ở nói là Adam mố từ cạnh sườn sinh ra người vợ, thì chúng ta đọc qua Chúa Giêsu, Chúa Giêsu bị chích những tập giá, Ngài bị đâm, bộ thánh được sinh ra, bộ thánh là nhìn thấy. Vậy nói là Adam được dựng lên bởi đất, thì báo trước chúng ta sau này từ đất sống lại trong ngày kết chung, và trong ngày tận thế, trong ngày Chúa trở lại lần thứ hai, tất cả mọi người đã chết từ đất, lúc đó mới là Chúa tạo dựng giống Chúa thực sự. Cứ thấy điều đó ấy, nhìn cái biến cố lịch sử ơn cứu độ qua năng kính Chúa Giêsu sinh đản như vậy. Cho nên cái nguyên tắc để đọc thánh kinh, để hiểu thánh kinh, hội thánh đã cho chúng ta cái chìa khóa quan trọng nhất mà tôi rất tiếc là nhiều người không có biết hay không thuộc, ai thuộc đọc với cha nghe hiến chết và cả số 16. Giá trị cứu ước được thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cứu ước. Đây là một quy tắc, cái chìa khóa này quan trọng nhất. Chúng ta không nắm cái này thì chúng ta đừng có đọc Kinh Thánh cứu ước, sẽ rối trí ngay tức khắc. Ví dụ như ngay bài đọc hôm nay nói là Chúa làm cho ông vua Phan ông ra chai đá rồi Chúa phạt. Các bạn sao Chúa này này làm cho ta ra chai đá rồi Chúa phạt? Nó kỳ cục không? Nhưng mà chúng ta đọc ở sang tới nước thì mới hiểu rằng Chúa Giêsu không bao giờ dạy người ta phạm tội hết. Chúa Giêsu không bao giờ mà đẩy người ta vào con đường tội lỗi hết. Chúa Giêsu còn trách người ta cứng lòng. Chúa Giêsu muốn ban ơn cho người ta khiêm tốn có lòng tin. Thế từ cái kiểu nói của cựu ước là Chúa làm cho vô con ông ra chai đứt là cái kiểu nói của người Do Thái lúc đó. Cái nền thần đạo của họ nó bị giới hạn, họ hiểu được cái gì cũng thuộc về Chúa, tốt xấu cũng thuộc về Chúa, họ nghĩ như vậy. Nhưng mà vào thời tân ước chúng ta nhìn qua đời sống Chúa Giêsu, không, cái gì tốt là bởi Thiên Chúa, cái gì xấu không bởi Thiên Chúa thì mới hiểu được. Cho nên cái đó, cái ở cựu ước là Chúa làm cho ra chai cứng, nó không thể hiện được trong tân ước thì đâu phải là lời Chúa, không phải thôi, đúng không? Đây giá trị luôn được thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước tiền bản trong tân ước thì vấn đề Chúa làm cho Kinh Thánh nói rằng Chúa làm cho ông vua Phan Rang ra chai cứng, nó đâu có thể hiện trong tân ước đâu. Thì đó là ý của loài người, không phải ý Chúa đâu. Chứ cái gì nó thể hiện trong thời tân ước, nơi Chúa Giêsu, nơi đời sống hội thánh thì đó mới là ý Chúa chứ. Cho nên chúng ta đọc bài năm chắn này ở ngôn sứ Isaiah chương 10 thì cũng phải vận dụng cái nguyên tắc đọc Kinh Thánh để hiến chế mặc cả số 16 để chúng ta hiểu là ngày xưa vua Akha là vua nước Juda, ông ta sống trị vì nước này từ năm 736 đến 716 trước công nguyên. Ông này bị đế quốc Assu rồi Israel phía bắc và Syria tấn công, ông ta sợ quá đi coi bói, thì bói suối này thiêu xuống toàn, thì ông thắng cuộc, ông làm nên. Cho nên Isaiah bài đọc chương 10 câu 6 nói là dân tộc này, Chúa nói là dân tộc này là một dân tộc vô luân, một dân tộc đã từng chọc giận vào mặt ta. Đấy, ông vua mà làm như vậy thì dân nó bắt chước, vua là con trời. Khi thì vào thời tân ước, ta thấy không? Những đầu mục Do Thái xúi Phi-la-tô giết Chúa Giêsu. Thì ở cứu ước mấy thầy bói xúi vua khác giết con mình, thì thời tân ước người dân Do Thái xúi Phi-la-tô giết, bởi vì Do Thái cũng có quyền giết người, xúi Phi-la-tô giết con Thiên Chúa. Thì cái tội của người Do Thái thời tân ước nặng hơn là ông A-ca giết con mình, bởi vì tân ước họ giết con Thiên Chúa. Hay là cũng từ bài đọc đó, và vua Assu ông ngạo ông ấy, lúc bây giờ Chúa dùng ông ấy để mà thanh tẩy, để mà giáo dục dân Do Thái, thì ông ấy tha hồ, ông cướp phá nước nào ông ấy đánh nước nào thắng đó. Thì ông thấy ông ấy đầy quyền năng, ông ấy dữ lắm, và ông coi thường là ta đây là chúa tể vũ trụ này. Này, thế là Chúa với sai ngôn sứ đến đấy, nói với dân Juda, nói với vua Akan này, nó kiêu ngạo như vậy đừng có sợ đấy. nó chỉ là que cùi thôi. Nó chỉ là dụng cụ ta dùng thôi. Và cho nói là có khi nào cái rượu lại hỏi cái người cầm rượu không? Có khi nào cái cưa là được tự quyền mà tự nó mà có thể cắt được cục cây không? Cái rượu có sử dụng được, cái cưa có cắt được cây là phải có người đang ở đâu của nó. Có nghĩa là vua phía Bắc có mạnh chăng nữa chỉ là dụng cụ chú dùng, chú cho thì được quyền mà chú không cho đâu làm gì đâu. Cái ngạo mạn đó chú mới nói rằng ta sẽ làm cho cái dân tộc nước này, cái vương quốc này gầy đi, tức là yếu đi, và vinh hoa của nước này sẽ bị một ngọn lửa thiêu, tức là cái đế quốc mày cùng mạnh cỡ mấy của bọn kia mày cũng tàn. Khi vào thời đất nước chúng ta cũng thấy ông Philato rất là ngạo mạn khi xử án Chúa Giêsu. Ông nói rằng ông biết rằng tôi có quyền tha ông và quyền giết nha, quyền tha và giết quyền của tôi. Chúa Giêsu nói này, ông đừng có ngạo mạn nhé, nếu ơn trên không ban cho ông chẳng có quyền chỉ với tôi cả. Làm sao ăn trên 19 câu 7 câu 11 cái chuyện nó xảy ra như vậy. Thế thì tại sao ông Philato ngạo mạn? Ông này cũng chỉ là dựa vào thế lực của Roma mà ông ta ngạo mạn như vậy. Nhưng mà rồi dù Roma có mạnh đến cỡ nào chăng nữa, giết hại người Công giáo suốt 3 thế kỷ đầu, nhưng sau đó chưa dùng Constantino người ngoại đạo diệt Roma, xóa Roma, xóa đế quốc Roma đó, cũng như là các đế quốc đã từng tấn công nước Do Thái, nước Giuđa thì cũng bị xóa, thì quân Roma, dân Roma, đế quốc Roma tấn công để bắt Do Thái làm nô lệ và ra lệnh giết con Thiên Chúa thì cũng bị xóa, bắt đầu cũng bị xóa cái vương quốc này qua cái bàn tay của Constantino vào thế kỷ thứ 3. Cho đến lịch sử cứu độ đó đã minh chứng rằng Chúa Giêsu mới là Thiên Chúa, mới là chủ sức mạnh, Ngài là vua toàn thể vũ trụ, Ngài điều khiển lịch sử của mọi dân tộc và Ngài luôn luôn che chở dân Ngài tuyển chọn. Đúng như đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 103-102 câu 8 đấy, Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Cũng như đáp ca 5 chúng ta đọc ở Thánh Vịnh 94-93-14 đời, Chúa không ruồng rẫy dân Ngài đã tuyển chọn. Trên thực vậy trở lại bài đọc thứ nhất, dân Do Thái bị bọn Ai Cập nó bắt làm nô lệ thì Chúa dùng ông Moses. Lúc đó ông chỉ là kẻ bảo trợ, bởi vì ông đã giết một người Ai Cập, bị phát hiện là ông vội vàng chạy lên rừng giả dạng người chân trên chân bò cho bố vợ thôi. Thế mà Chúa hiện ra, Chúa bảo đi về lãnh đạo dân Do Thái, đưa ra phải gặp ông mà cơm sao tôi có thể được, một mình tôi chứng chọi đá sao được, trông chấu rồi sao mà đá được voi. Chứ bảo ta ở với ngươi, ta ở với ngươi. Thế là ông đi về, ông trở thành người uy quyền để người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Và cuối cái bài đọc chúng ta thấy cái câu mà ta để ý hơn cả cuối bài đọc trong cuốn sách số này, Chúa nói với ông Môsê này, ngươi đưa dân ta ra khỏi Ai Cập để ra gì? Để nó được tự do thờ phượng ta trên núi. Như vậy cái mục đích Chúa không, mục đích Chúa giải phóng dân tộc Do Thái không còn nô lệ để làm gì? Để thờ phượng Ngài trên núi. Thờ phượng Ngài trên núi, núi nào ấy? Núi Sọ, núi tử nạn của Chúa Giêsu, và cũng là thờ phượng Ngài trong hội thánh. Hội thánh được ví như là núi, nên Chúa Giêsu trao giảng, Giêsu biến hình trên núi này, chết trên núi này. Chúa Giêsu gọi các môn đệ lên núi miền Ga-li-lê rồi từ núi đi rao giảng này. Thế cho nên núi trong ý niệm của Thánh Kinh là hội thánh, là giao điểm con người gặp gỡ Thiên Chúa, là nơi Chúa ban ơn, là nơi con người tế lễ Thiên Chúa. Cho nên Chúa nói với ông Môsê về giải phóng của dân, để dân được tự do mà thờ phượng ta trên núi này. Thế thì Chúa Giêsu đến để giải phóng cả loài người. Chúa Giêsu mạnh hơn ông Môsê vì Ngài là con Thiên Chúa, mà Ngài giải phóng cả loài người, trong đó có chúng ta. Giải phóng để làm gì? Để làm ngủ. À, hôm nay không phải đi làm vất vả, có giờ ngủ. Đấy, có những người là nô lệ cho tiền bạc, nô lệ cho quyền bính, nô lệ cho công việc, nô lệ cho hận thù, thì không đi lễ được. Đúng không? Những người đó là không còn gì đấy. Thế nên Chúa giải phóng thoát khỏi cái đó, không phải là để rồi Chúa giải phóng chúng ta để chúng ta đi kiếm ăn cho nó được tự do hơn, mà Chúa giải phóng để rồi thờ phượng kim bên Chúa. Thế cái cuộc giải phóng hậu hiệu quả của thế này, mục đích giải phóng để thờ phượng Chúa. Có thờ phượng Chúa thì chúng ta mới sống sung mãn và thoát mọi sự dữ đời này, và nhất là đời sau. Dù đời này có khổ thì nó cũng chỉ là chóng qua, trong chốc lát thôi. Còn cái hạnh phúc vĩnh cửu sau này, được sống đời đời, mới là đáng giá, đáng kể. Cho nên nếu chúng ta không đi dự lễ, không hưởng cái hiệu quả y tế của Chúa Giêsu, thì chúng ta có thờ phượng Chúa cách nào chăng nữa, Chúa không chấp nhận được. Thờ phượng Chúa là phải đi dự lễ, chứ không phải thờ phượng Chúa là bỏ dự lễ, đi đọc kinh, hay là đi tôn vương, hay là đi giúp người nghèo. Không, không bỏ những cái đó, nhưng mà phải đi dự lễ trước đã. Bao nhiêu cái đó là Chúa sẽ phá. Người Do Thái họ cũng tế lễ Thiên Chúa, nhưng mà không theo thể thức Chúa Giêsu, có nghĩa không có nghi tế của Chúa Giêsu. Mọi chế tế lễ chim cừu bò lừa ở đền thờ Sê-rê-m. Thế thì Chúa đã cho quân Roma, nó đã giết con Thiên Chúa, thì nó cũng phá luôn đền thờ Sê-rê-m vào năm 70, và bắt toàn dân Do Thái đi đâu đầy khắp thế giới này. Từ năm 70 sau công nguyên cho tới năm 1946, tức là sau đại nước Mỹ chiến, sau đại nước Mỹ chiến, thì Liên Hợp Quốc thương dân tộc này vì dân tộc quá giỏi mà tản đi khắp nơi, và mới tạo cho cái dân tộc này hồi hương để lập quốc. Mà hơn nửa thế kỷ nay rồi, từ năm 1946 cho đến nay, họ có định được cái ranh giới của họ đâu. Giữa họ với đế Palestine cứ tranh nhau, đánh nhau liên tục. Mà Palestine họ là ai? Còn Israel là ai? Thưa, cùng một bố là Abraham, nhưng khác mẹ. Palestine là dòng tộc của Ismael, con của nô lệ là ai? Aga. Còn Israel là dòng tộc của Isaac, con của bà Sarah, vợ chính thức của ông Abraham. Đó. Cho nên cùng cha các mẹ mà được uống nhau hoài. Để chúng ta cứ chờ thôi. Không bao giờ hai cái nước này mà nó tôn trọng nhau, mà nó thương nhau, bởi vì cùng cha và các mẹ vẫn với nhau hoài. Thì đó là cái hậu quả bởi cái tội lỗi dân tộc này đã loại trừ con Thiên Chúa. Hay là dân tộc này không thờ Thiên Chúa đúng ý Chúa đã đưa, dùng Môi-se đưa họ ra khỏi nô lệ để thờ phượng Chúa trên núi này là tôi thờ Thiên Chúa trong hội thánh của ta. Cho nên chỉ có người Công giáo tôn thờ Chúa trong hội thánh, gọi thế là mỗi ngày chúng ta được nghe lời Chúa, được rước mình đến Chúa, đó là nguồn sống sức mạnh của chúng ta để chúng ta được sống dồi dào, đánh cuộc thần chết và bảo đảm sự sống đời đời cho chúng ta khi mãn cuộc đời này, để được về với Chúa hưởng hạnh phúc cả hồn lẫn xác.